bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về thông điệp Laudato Si và phản ứng của các nhà lãnh đạo chính trị và các tổ chức quốc tế. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mẹ Teresa thành Calcutta không có những bài diễn văn hùng hồn về tình yêu thương hay những buổi giảng thuyết rầm rộ về đức bác ái. Thế nhưng, qua việc chăm sóc cho những người đau khổ trong suốt cuộc đời, mẹ đã cho mọi người thấy tình yêu thương là gì. Mẹ đã nên thánh nhờ những việc này. tác giả Matthew viết theo thể văn khôn ngoan của Do Thái, để làm nổi bật tư tưởng căn bản. Ngày phán xét chung, chỉ có những ai khôn mới vào được nước trời. Đó là những người đã thực hành lời Chúa. Qua trích đoạn lời Chúa hôm nay, Đức Giê-xu muốn chúng ta chứng tỏ lòng tin của mình bằng những việc làm cụ thể. Tin mừng vốn không chỉ được lắng nghe cho vui tai, mà là để được thực thi. Chân lý không chỉ để hiểu biết suông, mà để được thực thi. Bác ái không chỉ trên môi miệng, nhưng phải được thực thi bằng những việc làm cụ thể. Nếu chỉ tin mà không thực hành, thì cũng giống như một đám mây không mưa, một nụ hoa không nở. Vì thế, làm theo lời Chúa dạy là cách minh chứng có đức tin đích thực. Lạy Chúa, xin giúp con biết thực hành điều Chúa dạy, vì có như thế, chúng con mới đạt được nước trời. Như Thánh Phaolô đã từng nói, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng, làm việc cụ thể mới được ơn cứu độ. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Torino, Italia. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho các tín hữu Torino. Sáng Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Vittorio, trung tâm Torino, trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu đến từ các giáo xứ ở Torino và nhiều miền khác ở Piemonte. Đồng tế với Ngài có tất cả các giám mục thuộc miền Piemonte và hơn 500 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với các tín hữu, một tình yêu trung tín, tái tạo tất cả. Đó là một tình yêu vững bền và chắc chắn. Ngài nói, chúng ta có thể tự hỏi xem, ngày hôm nay, chúng ta có kiên vững trên đá tảng là tình yêu Thiên Chúa hay không? Chúng ta sống tình yêu trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào? Ngài ghi nhận luôn luôn có nguy cơ quên tình yêu cao cả ấy mà Chúa đã tỏ cho chúng ta. Cả các tín hữu Kitô chúng ta có nguy cơ để cho mình bị tê liệt vì sợ hãi tương lai và tìm an ninh trong những điều chống qua, hoặc trong một kiểu mẫu xã hội khép kín, có xu hướng loại trừ hơn là bao gồm người khác. Tại phần đất này, bao nhiêu vị thánh và chân phước đã lớn lên. Các ngài đã đón nhận tình yêu Thiên Chúa và đã phổ biến tình yêu ấy trên thế giới. Các thánh tự do và kiên trì.
noi gương các chứng nhân ấy, cả chúng ta cũng có thể sống niềm vui phúc âm bằng cách thực thi lòng thương xót. Chúng ta có thể chia sẻ những khó khăn của bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình, nhất là những gia đình mong manh vì chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Các gia đình đang cần được cảm thấy sự âu yếm từ mẫu của giáo hội để tiến bước trong đời sống vợ chồng, trong việc giáo dục con cái, săn sóc người già, thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Sau đó, Ngài đã dùng bữa trưa với 10 đại diện nhà tù thiếu niên Grande Aporti, 20 người di dân, vô gia cư, và một gia đình người du mục Rome tại tòa giám mục Torino. Tin Buenos Aires, Argentina. Nhận định của một thần học gia Argentina về thông điệp Laudato Si. Cha Augusto Zambini, một linh mục dòng tên, và là thần học gia luân lý người Argentina, là người làm việc nhiều năm với Đức Hồng Y Jorge Bergoglio ở Buenos Aires. Cha đã nói về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco là phản ánh tính cách của Đức Giáo Hoàng và kinh nghiệm của Ngài về phục vụ người nghèo trong các khu ổ chuột của thủ đô Argentina. Cha Zambini cho biết, khi đọc thông điệp này, Ngài có thể nghe thấy giọng nói của Đức Giáo Hoàng, và cách thế Ngài nói, thay mặt cho những người bị gạt ra ngoài lề, và cũng cảm nhận được hy vọng của Ngài cho một thế giới tốt đẹp hơn. Cha cho biết kinh nghiệm làm việc với người nghèo của Đức Giáo Hoàng ở Buenos Aires rất quan trọng, và giúp định hình suy nghĩ của Ngài trong thông điệp về những vấn đề như sự bất bình đẳng toàn cầu, nghèo đói và loại trừ. Khi được hỏi về mong muốn Đức Giáo Hoàng đưa ra thông điệp của Ngài nhiều tháng trước khi hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Paris, cha Zambini nói rằng Đức Giáo Hoàng cố ý muốn có tiếng nói tại hội nghị này, không chỉ tiếng nói của Ngài mà còn bao gồm những tiếng nói của những người không có tiếng nói trong các cuộc đàm phán quan trọng quyết định tương lai của hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, cha Zambini thừa nhận rằng một số người ở các vị trí quyền lực sẽ không chấp nhận những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về vấn đề biến đổi khí hậu, và thay vào đó họ sẽ đấu tranh tới cùng cho quyền lợi của mình. Khi nói đến tác động lâu dài của thông điệp, cha Zambini tin rằng tài liệu đầy cảm hứng này sẽ có tác động hai mặt, cả về các cuộc đàm phán sắp tới tại Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, cũng như trong lòng giáo hội, nơi Ngài hy vọng thông điệp này sẽ kích hoạt một sự hoán cải và khởi đầu một sự chuyển đổi nhận thức và hành động liên quan đến sinh thái trong các cộng đồng công giáo trên toàn thế giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm Tổng giáo phận Torino. Chiều ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc hai ngày viếng thăm Tổng giáo phận Torino. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất hài lòng về sự đón tiếp nồng nhiệt Ngài nhận được tại Torino, sự đón tiếp vượt quá sự mong đợi của Ngài. Được biết, sáng ngày 22 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm đền thờ của Giáo hội Tin lành Vandese, cũng tại thành phố Torino. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến thăm và gặp gỡ cộng đoàn tin lành nhỏ bé này. Cộng đoàn tin lành Vandese do một thương gia ở thành Lyon bên Pháp, ông Pierre Vande, sáng lập. Trong thời Trung Cổ, những tín đồ Vandese bị Công giáo coi là những kẻ rối đạo và bách hại. Hiện nay tại Italia chỉ có khoảng 30.000 tín hữu tin lành Van Der Zee, hợp chung với giáo hội tin lành Methodist. Đền thờ lớn nhất của cộng đoàn này là ở thành Torino, vì tại đây có đông đảo tín hữu nhất. Đức Thánh Cha được mục sư Eugenio Bernardini, thủ lãnh hội đồng lãnh đạo của giáo hội, cùng với chủ tịch hội đồng công tọa và mục sư quản đốc đền thờ, nữ phó tế Alessandria Trotta, đại diện cộng đoàn tin lành Methodist, tiếp đón và hướng dẫn vào đền thờ. Thánh đường đông chật với khoảng 1.000 tín hữu, trong đó có nhiều đại diện của các giáo hội tin lành khác như Luther, Baptist, Cơ đốc Phục Lâm và Đạo binh Cứu độ. Trong lời chào mừng của ngài, mục sư Bernardini đã gọi Đức Thánh Cha là người anh trong Chúa Kitô và khẳng định rằng khi bước vào đền thờ thành, ngài đã bước qua một ngưỡng cửa lịch sử. Ngưỡng cửa có một bức tường được dựng lên cách đây hơn 8 thế kỷ, khi phong trào Van Der Zee bị cáo là rối đạo và bị tuyệt thông với giáo hội Roma. Đâu là tội của người Van Der Zee? Tội của họ là một phong trào loan báo tin mừng bình dân, do giáo dân thực hiện qua việc rao giảng lưu động rút từ Kinh Thánh, được đọc và giải thích trong ngôn ngữ của dân chúng. Mục sư Bernardini cũng nói đến sự cộng tác giữa Liên hiệp tin lành Van Der Zee và Methodist với giáo hội Roma, đồng thời liệt kê một số vấn đề có thể thực hiện chung hoặc giải quyết. Mục sư cho rằng, cần phải vượt qua giáo huấn của công đồng chung Vatican II, phân biệt các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội. Theo giáo huấn của công đồng, các giáo hội tin lành không phải là giáo hội đúng nghĩa vì không có tông truyền, sự kế truyền của các tông đồ. Vì thế, đó là các cộng đồng giáo hội. Communita Ecclesiali. Mục sư nói, chúng tôi biết những lý do thúc đẩy công đồng chấp nhận thành ngữ ấy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể và phải được vượt thắng. Thật là đẹp nếu điều này xảy ra vào năm 2017 hoặc trước đó, khi chúng tôi kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành. Về phần Đức Thánh Cha, ngài nhân danh giáo hội công giáo xin lỗi vì những thái độ và lối cư xử không đúng tinh thần Kitô và thậm chí không xứng với con người trong lịch sử đã gây ra cho anh chị em Van Der Zee. Đức Thánh Cha nói, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi cũng biết ơn sâu xa đối với Chúa khi nhận thấy rằng quan hệ giữa các tín hữu công giáo và Van Der Zee ngày nay ngày càng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và trên tình bác ái huynh đệ. Không thiếu những dịp đã góp phần làm cho những quan hệ ấy thêm vững chắc. Tôi chỉ nêu vài ví dụ, như sự cộng tác để ấn hành bản dịch Kinh Thánh Đại Kết, những thỏa thuận mục vụ về việc cử hành hôn phối, và gần đây là lời kêu gọi chung chống nạn bạo hành phụ nữ. Được khích lệ vì những bước tiến đó, chúng ta được kêu gọi cùng nhau tiến tới. Một lĩnh vực đang được mở ra, trong đó có nhiều cơ hội cộng tác giữa người Van Der Zee và công giáo. Đó là việc loan báo tin mừng. Với ý thức rằng Chúa đã và luôn đi trước chúng ta trong tình yêu thương, chúng ta hãy cùng nhau đi gặp những người nam nữ ngày nay, nhiều khi rất đãng trí và dửng dưng, để thông truyền cho họ con tim của phúc âm, nghĩa là vẻ đẹp của tình thương cứu độ của Thiên Chúa, được biểu lộ trong Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, một sư trưởng của tin lành Van Der Zee đã tặng ngài bản sao cuốn Kinh Thánh có từ thế kỷ thứ 16, do phong trào tin lành cải cách ấn hành ở Geneva. Còn Đức Thánh Cha thì tặng các vị lãnh đạo mề đai giáo hoàng của ngài. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha theo bản dịch Đại Kết và Thánh Ca. Sau đó Đức Thánh Cha còn gặp gỡ phái đoàn đại diện các giáo hội Tin Lành trước khi về tòa tổng giám mục Torino. Tại đây, Ngài đã cử hành thánh lễ cho 30 thân nhân họ hàng, tổng cộng là 30 người tại nhà nguyện có tòa giám mục, và dùng bữa trưa với họ. Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng nhà thờ Thánh Nữ Teresa ở Torino, nơi mà vào năm 1907, ông nội của Ngài là Giovanni Bergoglio thành hôn với bà nội là Rosa Vassallo cũng tại đây. Năm sau đó, thân phụ của Ngài là Mario chịu phép rửa tội. Phòng báo chí tòa thánh nói rằng, qua cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn tái khẳng định giá trị của gia đình. Và tại thánh đường đó, Ngài đặc biệt cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về gia đình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dù có một số chính khách, nhất là ở Hoa Kỳ, lên tiếng chỉ trích thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, ngay cả trước khi nó được công bố chính thức, ký giả Ine San Martin của tờ Cruz cho rằng, rất nhiều nhà lãnh đạo chính trị thế giới đã hết lòng ca ngợi nó và lên tiếng kêu gọi mau chóng hành động để cứu vãn môi sinh. Về phía các nhà lãnh đạo chính trị, hôm 18 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Barack Obama hoan nghênh thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco và ca ngợi quyết định của Ngài trong việc rõ ràng và mạnh mẽ dùng trọn vẹn thế giá tinh thần trong chức vụ của Ngài để kêu gọi hành động đối với việc thay đổi khí hậu. Tổng thống Obama nói rằng, ông cam kết đưa ra các hành động mạnh dạn nhằm cắt giảm việc sản xuất khí carbon và gia tăng năng lượng sạch ở Hoa Kỳ và ở ngoại quốc, đồng thời chờ mong hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu vào tháng 12 này. Dù các giới chức trong giáo hội nhấn mạnh rằng Laudato Si chủ yếu không phải là một văn kiện về chính sách, nhưng tháng Giêng vừa qua, Đức Francisco nói rằng Ngài muốn thông điệp được công bố kịp thời để khuyến khích việc có nhiều quyết định can đảm hơn tại Paris. Làm chủ nhà cho cuộc họp thượng đỉnh trên sẽ là Tổng thống Pháp François Hollande, người vừa ra một tuyên bố nói rằng, ông hy vọng tiếng nói đặc thù của Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ được nghe khắp các lục địa, không kể các tín hữu. Ông Holland vốn được dưỡng dục như một người công giáo, nhưng nay đã tự cho mình là một người vô thần, nói rằng, ông hoan nghênh lời kêu gọi của Đức Francisco đối với công luận hoàn cầu. Đối với Tổng thống Pháp, thông điệp Laudato Si đã đặt sinh thái vào một viễn ảnh của nhân bản thuyết. Hội nghị thượng đỉnh Paris kéo dài từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12 sắp tới, được Liên Hiệp Quốc bảo trợ và nhiều nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc cũng hoan nghênh thông điệp này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng, luận điểm của Đức Giáo Hoàng cho thấy rõ việc các chính phủ phải đạt cho được các thỏa hiệp đầy tham vọng khi họ họp nhau tại Pháp. Trong một tuyên bố, ông viết, thông điệp đầu tiên của Ngài nhấn mạnh rằng, thay đổi khí hậu là một trong những thách đố lớn lao đối với nhân loại, và đây là một vấn đề tinh thần, đòi ta phải kính cẩn đối thoại với mọi thành phần trong xã hội. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Francisco nặng nề phê phán các hội nghị thượng đỉnh từ trước đến nay của Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu. Ngài viết, hội nghị của Liên Hiệp Quốc về việc phát triển lâu dài, Rio 20, Rio de Janeiro năm 2012, đã công bố một văn kiện có tầm xa nhưng không có hiệu quả. Các cuộc thương thuyết quốc tế không thể đem lại một tiến bộ có ý nghĩa nào vì lập trường các nước chỉ biết đặt quyền lợi quốc gia của mình lên trên ích chung của cả thế giới. Giữ chức vụ từ năm 2007, ông Ban Ki-moon cũng đứng đầu hội nghị này. Một số tổ chức xưa nay vốn làm việc để bảo vệ thiên nhiên, như Liên minh Sự sống Hoang dã Thế giới và Hòa bình Xanh, cũng lên tiếng ca ngợi Đức Giáo Hoàng và văn kiện của ngài. Chủ tịch Liên minh Sự sống Hoang dã Thế giới, Yolanda Kakabase cho rằng, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là một phương thức luân lý rất cần thiết cho cuộc tranh luận về khí hậu. Việc thay đổi khí hậu không còn chỉ là một vấn đề khoa học nữa. Càng ngày, nó càng là một vấn đề luân lý và đạo đức. Giuseppe Onofrio, giám đốc điều hành của Hòa Bình Xanh tại Ý, nói rằng, thông điệp này là một tin vui vì nó khuếch đại đến hàng triệu lỗ tai mới mẻ, lời kêu gọi đạo đức mà tất cả chúng ta đang gióng lên về khí hậu. Onofrio nói rằng, điều này phải gia tăng áp lực đối với các nhà lãnh đạo của ta để họ chịu hành động theo mệnh lệnh của Liên minh Khí hậu lớn lao nhất xưa nay, hàng tỷ công dân khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số phản ứng của các nhà chính trị cũng như một số tổ chức trên thế giới sau khi thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco được chính thức công bố hôm 18 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài thứ 14 nói về đời thánh hiến như dấu chỉ và chứng từ của nước Đức Kitô. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Đời thánh hiến cũng là sự nhắc nhở giá trị của những thiện hảo trên trời mà Kitô giáo dạy rằng chúng đã hiện diện rồi trong viễn tượng của mầu nhiệm Đức Kitô, đấng là con Thiên Chúa từ trời xuống thế, và đã lên trời như Adam mới, nguyên tổ của một nhân loại mới, được mời gọi tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Đó là đạo lý của công đồng triển khai trong một đoạn văn tuyệt vời như sau. Bởi vì dân Thiên Chúa không đặt thành trì vĩnh viễn ở đời này, nhưng đi tìm một thành trì mai sau, nên bậc tu trì giải thoát người tu sĩ khỏi những lo lắng trần tục, tỏ lộ cách hoàn hảo hơn cho người tín hữu thấy những của cải trên trời đã có ngay dưới trần gian này, và làm chứng cho cuộc sống mới và vĩnh cửu mà ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã thù đắc. Đồng thời, tiên báo sự phục sinh tương lai và vinh quang của nước trời. Vì vậy, các lời khuyên phúc âm có một ý nghĩa cánh chung. Cách riêng, sự độc thân thánh hiến loan báo cuộc sống bên kia thế giới và sự kết hiệp với Đức Kitô lang quân. Sự nghèo khó tìm kiếm kho tàng trên trời. Cam kết sống vâng phục mở ra con đường chiếm hữu tự do hoàn hảo của những con cái Chúa trong sự hòa hợp với thánh ý của Cha trên trời. Do đó, những người thánh hiến là dấu chỉ và chứng nhân hưởng trước cuộc sống trên trời ngay giữa cuộc sống dưới đất. Cuộc đời dương thế này không thể nào tìm thấy sự hoàn hảo đích thực mà phải luôn luôn hướng tới cuộc sống vĩnh cửu. Mầm mống tương lai đã hiện hữu rồi. Trong ân sủng phát sinh niềm hy vọng. Vì tất cả những lý do vừa nói, giáo hội mong ước cho đời sống thánh hiến được phồn thịnh luôn mãi, ngõ hầu biểu lộ rõ hơn sự hiện diện của Đức Kitô nơi nhiệm thể của người, nơi mà hôm nay người đang sống để đổi mới nơi các môn đệ những mầu nhiệm mà tin mừng trình bày. Cách riêng ta thấy chứng tá về khiết tịnh rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Đó là chứng tá cho một tình yêu đối với Đức Kitô cao cả hơn mọi tình yêu khác, cho ân sủng vượt lên trên sức mạnh của bản tính con người, cho tinh thần cao thượng, không để mình bị lôi cuốn vào những hư ảo và hàm hồ thường nằm trong những đòi hỏi của tính dục. Hai lời khấn còn lại cũng quan trọng như vậy, hôm nay cũng như hôm qua. Đó là chứng từ về khó nghèo như bí quyết và bảo đảm cho sự giàu sang tinh thần cao cấp hơn, và chứng từ về vâng phục được tuyên khấn và thực hành như là nhân tố của sự tự do đích thực. Đức ái là chóp đỉnh của mọi nhân đức trong đời thánh hiến cũng thế. Trước hết là mến Chúa. Với đức ái, đời sống thánh hiến trở thành dấu chỉ của thế giới được cung hiến cho Thiên Chúa. Trong việc hiến dâng toàn bản thân mình, bao gồm cả việc liên kết cách ý thức và trìu mến với hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô, các tu sĩ mở ra cho thế giới con đường hạnh phúc đích thật, đó là hạnh phúc của các mối phúc tin mừng. Thứ đến, đức ái đối với tha nhân được biểu lộ, đó là nơi tình yêu hỗ tương giữa những người sống trong cộng đoàn, nơi việc tiếp đón và hiếu khách, nơi việc giúp đỡ những người nghèo và mọi người bất hạnh, và nơi việc dấn thân tông đồ. Đây chính là chứng từ có tầm quan trọng thiết yếu để mang lại cho giáo hội một khuôn mặt chân chính theo tin mừng. Những người thánh hiến được kêu gọi làm chứng và truyền bá lời loan báo đã nghe từ lúc khởi đầu. Chúng ta hãy yêu thương nhau. Họ trở thành những người tiên phong của nền văn minh tình thương hằng ước mong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần còn lại của bài thứ 14 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Đời Thánh Hiến như dấu chỉ và chứng từ của nước Đức Kitô. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Địa Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Trong thông điệp này, Đức Phaolô Địa Lục không những lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, Ngài còn đưa ra một cái nhìn toàn diện về con người và về ý nghĩa của tình yêu vợ chồng. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể hiểu được tại sao giáo hội không chấp nhận việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, nếu chúng ta nắm bắt được ý nghĩa và giá trị của tình yêu vợ chồng. Một trong những ý nghĩa đích thực của tình yêu vợ chồng mà việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo chối bỏ, đó là tình bạn trong hôn phối. Có thể hiểu tình yêu vợ chồng như một tình bạn không? Và tại sao việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo phá vỡ một tình bạn như thế trong hôn phối? Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong số 49 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican đã nói đến mối dây liên kết giữa vợ chồng như một thứ tình bạn. Công đồng viết như sau: Lời Chúa đã nhiều lần mời gọi những người sắp kết hôn hãy nuôi dưỡng thời kỳ đính hôn bằng một tình yêu trong sạch, và những người đã thành vợ chồng hãy nâng đỡ cuộc sống lứa đôi bằng một tình yêu không chia sẻ. Ngày nay, nhiều người vốn coi trọng tình yêu giữa vợ chồng được biểu hiện bằng nhiều cách theo những tập tục lành mạnh của mỗi thời đại, mỗi dân tộc. Tình yêu ấy có đặc tính nhân linh cao cả, vì từ một nhân vị hướng đến một nhân vị khác bằng một tình cảm tự ý. Do đó, bao gồm hạnh phúc toàn diện của con người. Nên tình yêu vợ chồng có thể lồng vào những biểu lộ của thể xác và tâm hồn một phẩm giá đặc biệt, và khiến chúng trở nên cao quý như những yếu tố và dấu hiệu đặc thù của tình yêu đôi bạn. Tình yêu đôi bạn. Với kiểu nói này, Công đồng Vatican II muốn đề cao khía cạnh của tình bạn trong tình yêu vợ chồng. Không phải tất cả mọi tình yêu đều là tình bạn, mà chỉ có tình yêu nào qua đó, khi yêu thương ai, chúng ta quan tâm và muốn điều thiện hảo cho họ. Như vậy, tình bạn được xây dựng trên tình yêu, hay đúng hơn, tình bạn cũng là một thứ tình yêu. Tình yêu gồm hai yếu tố. Một là điều thiện hảo được mong ước, và hai là người mà ta mong ước điều thiện hảo ấy cho. Điều kiện để có tình bạn là hai người cùng mong ước một điều thiện hảo. Cả hai cùng được liên kết trong cùng một điều thiện hảo. Như vậy, để hiểu được tình bạn, chúng ta cần phải hiểu thế nào là điều thiện hảo. Thiện hảo là những gì làm cho kiện toàn. Thiện hảo là những gì mang lại hạnh phúc. Điều thiện hảo được thể hiện qua hành động của con người. Con người hành động là để đeo đuổi một điều thiện hảo nào đó. Thông thường, bạn hữu là những người mà với họ chúng ta cùng làm những công việc nhằm đeo đuổi cùng một mục đích hay một điều thiện hảo chung. Hiểu như thế về tình bạn, thì tình yêu vợ chồng thiết yếu cũng là một tình bạn. Một trong những dấu hiệu cao cả nhất của tình bạn ấy chính là ý nghĩa hy sinh của những hành động mà vợ chồng làm cho nhau. Đặc biệt nhất là những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, một người phối ngẫu vẫn trung thành với người bạn đời của mình và tự nguyện làm những hành động hy sinh. Người Tây Phương đã có lý để nói: hãy nói cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Thật thế, một cách nào đó, trong tình bạn, hai người cùng đeo đuổi một điều thiện hảo, cùng nhắm đến một mục đích, cùng chia sẻ cho nhau những gì là cá biệt nhất của mỗi người. Bạn hữu cùng chia sẻ cho nhau niềm vui và nỗi buồn của mỗi người. Một người bạn, một cách nào đó, cũng là một cái tôi thứ hai của mình. Cũng giống như mọi tình bạn đích thực, tình bạn vợ chồng là một sự kết hợp thâm sâu đến nỗi niềm vui và nỗi khổ của người này cũng trở thành niềm vui và nỗi khổ của người kia. Như vậy, sự thiện hảo mà hai người bạn mong ước cho nhau cũng chính là hạnh phúc của nhau. Có hạnh phúc hoàn toàn mà cũng có hạnh phúc nhỏ. Có những điều làm cho chúng ta được hạnh phúc chỉ trong một khía cạnh nào đó. Nhưng chúng ta biết rằng, chỉ khi nào sống theo chân lý, con người mới hạnh phúc toàn diện. Đây chính là niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa đã đặt để trong con người và thúc đẩy con người tìm kiếm. Chân lý bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Nếu sống theo chân lý là điều mang lại hạnh phúc toàn diện cho con người, thì chân lý chính là nền tảng của mọi tình bạn. Chỉ có chân lý mới mang lại tính khách quan và bền vững cho tình bạn. Hai người bạn chân thành, nghĩa là tin tưởng nhau, luôn xây dựng tình bạn của họ trên chân lý. Mức độ của tình bạn do đó được đo lường bằng sự tin tưởng giữa hai người. Mà bởi tin tưởng nhau mới có thể chia sẻ cho nhau, cho nên tình bạn cũng là một sự trao ban cho nhau. Và một sự trao ban như thế chỉ có thể toàn diện trong tình yêu vợ chồng mà thôi. Tình yêu vợ chồng như vậy chính là tuyệt đỉnh của tình bạn. Dĩ nhiên, tình bạn giữa hai vợ chồng còn có nhiều yếu tố khác nữa. Trước khi nên vợ nên chồng, hai người đã có thể là bạn với nhau. Họ có thể là hai người bạn học, được liên kết với nhau và bổ túc cho nhau bằng nhiều đức tính tốt. Họ có thể là hai người cùng chia sẻ một lý tưởng. Cả hai đều đeo đuổi một điều thiện hảo giống như nhau. Nhưng một lý tưởng hay một điều thiện hảo giống nhau cũng có thể cũng chưa đủ để tạo thành tình bạn. Cả hai còn cần phải được liên kết với nhau trong một số sinh hoạt. Qua đó, họ đeo đuổi cùng một lý tưởng và một điều thiện hảo, và muốn chia sẻ điều đó với những người khác. Có cùng một lý tưởng và đeo đuổi cùng một điều thiện hảo. Có thể chưa phải là yếu tố để làm nên tình bạn. Tình bạn luôn đòi hỏi sự chia sẻ và thông hiệp. Cũng như trong mọi tình bạn đích thực, tình bạn của hai vợ chồng thiết yếu là chia sẻ và thông hiệp trong cùng một lý tưởng và thiện hảo. Lý tưởng mà hai người cùng đeo đuổi với nhau và sự thiện hảo chung mà hai người cùng hướng đến chính là sự thật của định chế hôn nhân. Đây chính là sự thật làm nền tảng cho tình bạn của hai vợ chồng. Tôn trọng sự thật ấy chính là chấp nhận những nghĩa vụ và ơn ban gắn liền với bản chất và mục đích của hôn nhân. Mà một trong những mục đích của hôn nhân chính là sinh dưỡng con cái. Đây là sự thật cơ bản của hôn nhân. Ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, tức là đi ngược lại với sự thật của định chế hôn nhân, và như vậy cũng phá vỡ nền tảng của tình bạn giữa hai vợ chồng. Khi sự thật bị chối bỏ, thì dĩ nhiên tình bạn cũng bị lung lay. Đây vốn là định luật chung của mọi tình bạn. Khi sự thật của định chế hôn nhân bị chối bỏ, thì tình bạn của hai vợ chồng đương nhiên cũng bị phá vỡ. Đây là đề tài chúng tôi xin được trở lại một lần nữa trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ở lớp người đi truyền giáo chân lý, truyền bá đức tin răng gieo tình mừng. Ở lớp người đi vì Đấng Kitô, sẵn sàng hy sinh làm chứng tin mừng. Cùng ra đi, ra đi, ra đi khắp muôn nơi, muôn nơi, muôn nơi, anh đức tin rằng soi thế giới. Cùng ra đi, ra đi, ra đi khắp muôn nơi, muôn nơi, muôn nơi, sống chứng nhân rừng xây nước trời. Bao lớp người đi truyền giáo chân lý, truyền bá đức tin rằng gieo tình mừng. Bao lớp người đi vì Đấng Kitô, hy sinh làm chứng tin mừng. Cùng ra đi, ra đi, ra đi khắp muôn nơi, muôn nơi, muôn nơi, anh đức tin rằng soi thế giới. Cùng ra đi, ra đi, ra đi khắp muôn nơi, muôn nơi, muôn nơi, sống chứng nhân rừng xây nước trời.
Hầu hết những người sống đời thánh hiến đều cảm nhận được sự hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất từ gia đình. Có lẽ hình ảnh đẹp và đáng ghi nhớ nơi cuộc đời thánh Đa Minh Henare Minh, đó là khi cha thi hành sứ vụ truyền giáo tại Việt Nam trong giai đoạn bách hại đạo gay gắt nhất. Cha đã soạn một lời kinh đơn sơ để gửi về cho đứa cháu 5 tuổi nơi quê nhà. Xin cháu cầu nguyện cho cha. Lời kinh đơn sơ như sau: Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền là cha của lòng con. Xin Chúa vì cuộc tử nạn thánh, vì công nghiệp và lời Đức Mẹ truyền cầu, xin đoái thương đến bác của con là Đức Giám Mục Đa Minh. Xin gìn giữ bác khỏi mọi sự dữ. Xin cho bác yêu Chúa thiết tha, trung thành phục vụ Chúa suốt cuộc đời, và nếu cần để tôn vinh và làm hiển danh Chúa hơn, xin cho bác được phúc đổ máu mình và hiến dâng mạng sống cho tình yêu Chúa để làm chứng cho đức tin. Amen. Cô cháu bé đã dâng lời nguyện đó hàng ngày, dù em biết rất ít về bác của mình. Chúa đã nhận lời khẩn xin tha thiết của hai bác cháu tại hai phương trời xa xăm, hậu phương và tiền tuyến. Daming Herane sinh ngày 19 tháng 12 năm 1765 tại làng Beena, giáo phận Cordoza, Tây Ban Nha. Năm 16 tuổi, Henare xin tu dòng Đa Minh ở tỉnh Granada. Năm 18 tuổi, cậu được lãnh tu phục. Một năm sau, cậu được tuyên khấn. Cuối năm chiết đầu tiên, thầy Đa Minh Henare xin phép chuyển qua tỉnh dòng Rất Thánh Mân Côi, Philippines để được đi truyền giáo ở Việt Nam. Thầy đã được toại nguyện. Tại Manila, thầy Henare vừa tiếp tục học thần học, vừa dạy văn chương cho học sinh trường San Toma. Năm 24 tuổi, thầy được thụ phong linh mục và được gửi đi truyền giáo tại Bắc Việt. Cha đã được trao phó việc coi sóc chủng viện Tiên Chu. Trong nhiều năm, cha kiên trì dạy các chủng sinh học tiếng Latin và giúp họ rèn luyện các nhân đức. Cha được tỉnh dòng ủy nhiệm làm bề trên các cha dòng Đa Minh tại Việt Nam lúc bấy giờ. Sau 13 năm truyền giáo, cha Henare Minh được tấn phong giám mục, khởi đầu một giai đoạn phục vụ trong bình an kéo dài hơn 20 năm. Với tinh thần phục vụ cao, Đức Cha Minh thường chọn cho mình những họ đạo xa nơi rừng sâu nước độc. Linh mục Hemosila Vọng đã viết về Đức Cha Minh như sau: Đức Cha là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là vị mục tử nhiệt tâm, không hề mỏi mệt vì ơn cứu độ các linh hồn, và là đấng khao khát mãnh liệt phúc từ đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách nhiệm đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng. Ngài có lòng đạo đức trội vượt, biểu lộ qua việc cầu nguyện không ngừng, đồng thời siêng năng nghiên cứu các giáo phụ. Ngài sống nghèo khó tin mừng thực sự, và như một người cha hiền diệu, Ngài quảng đại với những người xấu số. Đó là những nhân đức chính mà Ngài luôn nêu gương. Sứ vụ truyền giáo tưởng chừng như bình an, hoan lạc. Thế nhưng, không lâu sau đó, giữa cơn bách hại của vua Cảnh Thịnh, các quan quân được lệnh lùng bắt các giáo sĩ. Một giáo dân đã lừa cho Đức Cha trú ẩn và tố giác Đức Cha. Đức Cha đã bị bắt khi trú ngụ tại nhà giáo dân ấy. Quan quân nhốt Đức Cha vào củi. Trước khi khởi hành ra pháp trường, nhiều binh sĩ đã chót nhát sợ đạp lên thánh giá, đến quỳ khóc lóc trước củi, xin Đức Cha cầu nguyện và tha thứ. Đức Cha nhân ái an ủi họ và giúp họ thống hối đền tội. Trên đường ra pháp trường, Đức Cha Minh ở trong củi với nét mặt hân hoan, miệng thầm thỉ nguyện kinh và giơ tay ban phép lành cho các tín hữu đang khóc thương đứng ở hai bên đường. Hôm đó là ngày 26 tháng 6 năm 1838. Thiên Chúa đã gọi Đức Cha Henare Minh về trời lãnh ngành thiên tuế từ đạo, chấm dứt 73 năm trên dương thế với 43 năm phục vụ tại Việt Nam, 38 năm giám mục. Lạy Chúa, như Thánh Teresa Hài Đồng, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết cộng tác vào sứ vụ truyền giáo của giáo hội bằng tấm lòng thiết tha cầu nguyện qua những lời kinh đơn sơ và sự hy sinh chân thành trong từng ngày sống của chúng con. Amen. Thank you.
người đi truyền giáo chân lý, truyền bá đức tin răng gieo tình mừng, bao lớp người đi vì đứng Kitô sẵn sàng hy sinh làm chứng tin mừng. Cùng ra đi ra đi ra đi khắp muôn nơi muôn nơi muôn nơi, anh đức tin rằng soi thế giới. Cùng ra đi ra đi ra đi khắp muôn nơi muôn nơi muôn nơi, sóng chứng nhân dừng xây nước trời. Bao lớp người đi truyền giáo chân lý, truyền bá đức tin răng gieo tình mừng. Bao lớp người đi vì đứng Kitô sẵn sàng hy sinh làm chứng tin mừng. Cùng ra đi ra đi ra đi khắp muôn nơi muôn nơi muôn nơi, anh đức tin rằng soi thế giới. Cùng ra đi ra đi ra đi khắp muôn nơi muôn nơi muôn nơi, sóng chứng nhân dừng xây nước trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.